Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay với đề tài Đám đông lòng dạ xấu xa cho chúng ta thấy một vấn đề đang tồn tại, đó là sự tranh đấu giằng co giữa con người cũ và con người mới trong chính mỗi người. Và chúng ta chỉ thực sự sống trọn lành khi bằng lòng dâng cuộc đời mình cho Chúa tế trị. Bài học nương trên phân đoạn Kinh Thánh Giăng chương 19 câu 4 đến câu 16.
Phi-lát lại ra một lần nữa mà nói với chúng rằng: "Đây này, ta dẫn người ra ngoài để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người có tội lỗi chi." Vậy Đức Chúa Giê-xu đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều, và Phi-lát nói cùng chúng rằng: "Kìa, xem người này." Nhưng khi các thầy tế lễ cả và các kẻ sai thấy ngài thì kêu lên rằng: "Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự." Phi-lát nói cùng chúng rằng: "Chính mình các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người, bởi vì về phần ta không thấy người có tội lỗi chi hết." Dân Giu-đa lại nói rằng: "Chúng tôi có luật, chiếu luật đó hắn phải chết, vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời." Khi Phi-lát đã nghe lời đó, lại càng thêm sợ hãi nữa. Người lại trở vào nơi trường án mà nói với Đức Chúa Giê-xu rằng: "Ngươi từ đâu?" Nhưng Đức Chúa Giê-xu không đáp gì hết. Phi-lát hỏi ngài rằng: "Ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa." Từ lúc đó, Phi-lát kiếm cách để tha ngài. Nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng: "Ví bằng quan tha người này, thì quan không phải là trung thần của Cê-sa. Vì hỡi ai tự xưng là vua, ấy là sướng lên nghịch cùng Cê-sa vậy." Phi-lát nghe lời đó, bèn dẫn Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án, tại nơi gọi là Ba-vê, mà tiếng Hebrew gọi là Gabatha. Và bấy giờ là ngày sắm sửa về lễ vượt qua, độ chừng giờ thứ sáu, Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng: "Vua các ngươi kia kìa." Những người đó bèn kêu lên rằng: "Hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi. Đóng đinh hắn trên cây thập tự đi." Phi-lát nói với chúng rằng: "Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi lên thập tự giá hay sao?" Các thầy tế lễ cả thưa rằng: "Chúng tôi không có vua khác, chỉ Cê-sa mà thôi." Người bèn giao ngài cho chúng đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy chúng bắt ngài và dẫn đi.
Câu gốc của bài học: những người đó bèn kêu lên rằng: "Hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi." Giăng chương 19 câu 15 phần A. Câu hỏi suy gẫm: diễn tiến cuộc xét xử Chúa trong phân đoạn này như thế nào? Kết quả là gì? Lòng dạ của các thầy tế lễ cả và đám đông đi theo họ như thế nào? Chúng ta cần làm gì để lời nói, việc làm của chúng ta theo đường ngay nẻo chánh? Kính thưa quý vị, sau khi đã đánh đòn Chúa Giê-xu, Tổng đốc Phi-lát dẫn Chúa ra với lời tuyên bố Ngài vô tội. Thế nhưng, các thầy tế lễ cả và đám đông theo họ đều điên cuồng la lớn: "Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự." Một lần nữa, ông Phi-lát tuyên bố Chúa vô tội. Những người Giu-đa lại viện dẫn luật tôn giáo để đòi kết án tử hình Chúa. Ông Phi-lát dẫn Chúa trở vào tra hỏi thêm, rồi tìm cách để tha Ngài. Nhưng đám đông lần này chuyển Chúa qua tội chính trị. Họ nói vì Ngài xưng là vua, như vậy nghịch với Cê-sa. Nếu ông Phi-lát tha Chúa, thì ông không phải là trung thần của Cê-sa. Câu 12. Lần thứ tư, ông Phi-lát gần như tìm cách thương lượng với dân Do Thái, nhưng họ lại cuồng nhiệt la lên: "Hãy trừ hắn đi, hãy đóng đinh hắn đi." Và cuối cùng, Tổng đốc Phi-lát nhu nhược đã nhượng bộ đám đông để bảo vệ chiếc ghế quyền lực của mình. Ông giao Chúa cho chúng đặng đóng đinh trên cây thập tự. Câu 15-16. Các thầy tế lễ cả và đám đông đi theo họ thật là đoàn người có lòng dạ quá xấu xa độc ác. họ không ngần ngại nói dối, tố cáo Chúa mà không cần bằng cớ. Họ cũng sẵn sàng vi phạm điều răn thứ nhất của Đức Chúa Trời khi tuyên bố, chúng tôi không có vua khác, chỉ Caesar mà thôi. Họ là những người nghe nhiều về sự giảng dạy của Chúa, chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm. Nhưng lòng họ đóng chặt, lại thêm lòng ganh ghét trỗi dậy, khiến họ sẵn sàng làm mọi sự độc ác, gian dảo, miễn sao giết Chúa cho được. Ông Giăng Báp-tít đã dọn đường cho Chúa Giê-xu, đem nước Đức Chúa Trời đến với con người, nhưng đường đến thiên đàng chưa thể nào in dấu chân của những người có lòng dạ gian ác xấu xa như vậy. Chúa Giê-xu dạy, người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Luca chương 6 câu 45. Con người cũ của chúng ta chất chứa đầy những điều ác. Con người mới của chúng ta đầy dẫy điều thiện lành. Cả hai con người cũ và mới này đều sống và luôn tranh chiến trong chúng ta. Chỉ khi chúng ta dâng lòng mình cho Chúa cai trị, thì con người mới sẽ thắng và Ngài sẽ hướng dẫn mọi lời nói, việc làm chúng ta đi trong đường ngay nẻo chánh. Điều quan trọng là chúng ta có vâng lời Chúa không? Hay biết mà vẫn cứ ngoan cố như những thầy tế lễ cả và đoàn dân ngày xưa? Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con biết con yếu đuối, bất toàn, thường thất bại trong cuộc sống theo Chúa. Xin cho con biết dâng lòng con cho Chúa quản cai, để lời nói và việc làm của con luôn theo ý Chúa. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có giấu lời Chúa trong lòng để sống đẹp lòng Chúa không? Bản thân vốn dĩ bất an, bởi đời sống cũ chỉ toàn xấu xa, có Chúa đời sống huy hoàng, đi trong ánh sáng ngập tràn niềm vui.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.